Nam mô A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồn Mâu
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tháng 4 năm 2006. Hôm nay là ngày cuối cùng mình xài giờ cũ, tức là khuya nay chúng ta phải đổi giờ. Và sáng ngày mai, thay vì ngủ đến 6 giờ thì 5 giờ là phải thức để dùng cái giờ mới. Bắt đầu mùa xuân rồi. Thì hôm nay mình bắt đầu học một cái kinh mới có tên là Kinh U Bà Tắc, nhưng mà sư ông Nhất Hạnh dịch là Kinh Người Áo Trắng. Giờ vừa qua chúng ta đã học xong Kinh Thập Thiện. Đức Phật nói Kinh Thập Thiện ở tại Long Cung. Hôm nay có một số các vị lần đầu tiên đi thọ bát quan trai đó, cho nên Pháp Hòa có hứa là Pháp Hòa sẽ nói sơ lược cái ý nghĩa của cái chữ thọ bát quan trai là thế nào, để khi mà người ta hỏi mình, hoặc là mình là những người đi thọ bát quan trai suốt cả 20 năm nay mà đôi khi hỏi tới phiên mình thì cái ngày đó về chùa tu ăn cơm chay thì kêu thọ bát. Thì bây giờ mình chỉ tóm lược là như thế này. Chữ bát quan trai. Chữ bát này là 8. Chữ quan này là cửa. Phải không? Còn trai đây là sự trong sạch. Tức là 8 cái cánh cửa giúp cho 6 căn mình được trong sạch. 8 cái này là 8 cái gì? 8 cái giới mà mình thọ đó. Thứ nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, hút thuốc, không có đeo vàng vòng, sức dầu thơm, trang điểm. Là thứ 6 phải không? Thứ 7 là không nằm trên giường cao, rộng, lớn, tốt, đẹp. Và không có đi ca hát, múa vũ. Và cuối cùng là không có ăn ngoài giờ đã ấn định. Thì cái đó gọi là bát. Bát giới mà. Quý vị có coi phim Tây Du Ký, quý vị nhớ bát giới đó. Phải không? Cái ông đó là ông tại vì ông bị ngũ dục lôi cuốn ông. Tài, sắc, danh, ăn ngon, ngủ kỹ. Ông bị lôi đi. Cho nên bây giờ muốn tu mà muốn trị, muốn nghĩa là trị cái tâm ngũ dục đó thì phải mượn 8 cái giới này. Cho nên ổng là cái người phải tu 8 giới. Cho nên ổng được mệnh danh, biệt hiệu là bát giới. Bây giờ mình, hằng ngày mình có bị ngũ dục không? Có. Mình bị ngũ dục. Ngày mình ngủ 10 mấy tiếng mình vẫn chưa thấy đủ. Thì mình phải thọ 8 cái giới này. Để gọi là gì? Để làm gì? Để mà điều phục lại cái tâm còn ham muốn ngũ dục. Cái cửa này, cái cửa trong sạch này nè. Mình vô trong này mình tu rồi, mình có phải đóng cửa không? Không phải là đóng cửa nhà mình, không phải là đóng cửa chùa, không phải là đóng cửa phòng. Mà đóng cái cửa gì? Cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa miệng, cửa thân, cửa ý. Đóng cửa nó lại để cho nó trong sạch bớt đi. Thí dụ bây giờ mình ở nhà, ngay giờ phút này mà nếu mà không đi tu bát quan trai đó, thì ở nhà làm gì? Một là đi shopping. Không đi shopping thì ở nhà xem phim. Không xem phim thì nghe nhạc. Không nghe nhạc thì nói phone. Cho nên để cho 6 cánh cửa này nó mở toang ra và nó tiếp xúc rất nhiều những cái ô nhiễm bên ngoài. Mà nhờ mình về chùa là cái môi trường yên tĩnh, cái môi trường ai cũng cùng tu với nhau, cho nên mình cũng đi theo đại chúng, đi như một dòng sông, phải không? Mình bây giờ là những người đang nhập vào dòng thánh đó, mà tiếng danh từ chuyên môn gọi là tu gì? Tu Đà Hoàng. Trong tứ quả đó, tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó, thì mình đang là một trong bốn cái quả đó, gọi là nhập vào dòng thánh. Tức là không còn thối chuyển trên con đường tu hành nữa. Thì bây giờ á, mình về đây á, mình thọ tám cái giới này để nó đóng những cái cánh cửa sáu căn của mình lại đi, đừng có tiếp xúc nữa. Thay vì mình đi shopping là thân căn mình nó bị tiếp xúc nè, mà vô tới shopping rồi cái gì tiếp xúc nữa? Mắt tiếp xúc, tai tiếp xúc, phải không? Rồi đi vô những cái tiệm bán dầu thơm, bán make up, rồi làm gì? Mũi tiếp xúc. Rồi đi ngang cái food court, cái chỗ mà bán thức ăn thì làm gì? Lưỡi nó tiếp xúc. Cho nên rốt cuộc rồi cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời, chúng ta cứ để cho sáu căn nó chạy theo sáu trần. Bây giờ muốn điều phục sáu căn này, chúng ta phải mượn tám cái giới này làm cánh cửa chặn nó lại. Hiểu ý không? Cho nên á, mình nói cho đủ á, là phải nói là thọ bát quan trai giới. Hiểu ý không? Thọ là gì? Là thọ trì, nhận giữ. Thọ trì nhận giữ tám cái pháp trai giới này. Đó. Thí dụ bây giờ mình hay nói cái danh từ tắc á, gọi là đi đâu? Đi thọ bát. Nói vậy là nó không có đúng đâu. Nói như vậy là sai đó. Nói mình tại vì mình quen miệng mình kêu đi thọ bát, phải không? Chứ đúng mình nói cho đủ ra là đi thọ bát quan trai. Còn không là đi tu bát quan trai. Tức là đi thực tập tám cái pháp giới đó, cái trai giới đó. Hiểu ý không? Chứ mình gọi là đi thọ bát là nó chưa đúng đâu. Thành thử ra mình cũng tập gọi lại đi. Đừng có giờ mình quen miệng á, cứ nói đi thọ bát không? Nói cho nó gọn á mà. Nhưng mà nói như vậy nó chưa có đủ nghĩa. Nó không có đúng. Thì ngày hôm nay á, mình về đây mình làm cái gì? Mình ta họ tám cái giới này là tám cái giới của người xuất gia. Cho nên mình gieo cái nhân, đây là gieo cái nhân xuất gia hạnh giải thoát. Hồi nãy cái vị mà đại diện toàn chúng xin đắc bạch để mà thọ giới đó. Đó là chúng con còn gia duyên ràng buộc, chưa thể xuất gia giữ giới được. Cho hôm nay theo lời Phật dạy về chùa để xin thọ tám cái giới đó. Thật ra cái lễ nghi mà tác bạch xin thọ giới đó là một cái lễ nghi. Tại sao mà quý thầy, không lẽ quý thầy làm gì mà phải bắt mình tới tác bạch mà xin? Không phải. Bởi vì giáo pháp của Phật, giới pháp của Phật mà mình không có tha thiết phát tâm mà xin thọ thì mình lờn đi. Mình không có chịu hết lòng mình tu học. Hiểu ý không? Cho nên mới làm cái lễ xin được quý thầy đại diện cho Phật, cho Tăng để truyền cái giới đó cho mình tu một ngày, một đêm cho nó thanh tịnh. Còn nếu như trường hợp mình ở hoàn cảnh mình ở xa, mình không có thể mình về chùa mình thọ giới được, thì mình làm cái gì đây? Có được tu bát quan trai ở nhà không? Được. Cứ gọi là tự mình thọ bát quan trai ở nhà. Thí dụ như giờ mình ở nhà, cái hoàn cảnh mình ở xa, mà nhà cửa mình thì cũng yên ở ổn chứ không có gì ồn náo, thì lỡ kỳ đó mình đi không được đi đó, thì mình tự ở nhà sắp xếp xong rồi cũng thắp đèn hương qua gì đó, rồi thì mặc áo tràng rồi lên đối trước bàn Phật nguyện hương: đệ tử pháp danh gì đó, hôm nay vâng lời Phật dạy xin phát nguyện tự con thọ trì bát quan trai giới trong mấy ngày. Đâu nhất thiết phải 24 ngày giờ đâu. Nếu mình có thì giờ 2 ngày 3 ngày, tu 2 ngày 3 ngày cũng được. Rồi sau đó mình xả giới. Tức là hồi sáng này quý vị đã thọ giới rồi, thì bây giờ ngày mai mình xong mình phải xả giới. Còn nếu mình không xả mà mình đi ra ngoài, mình vẫn tự tung tự tác thì mình phạm gì? Phạm giới. Tại vì chưa xả, mình thọ rồi. Thí dụ như là thọ cái giới gọi là không có đeo tràn hoa thơm, sâu ướp dầu thơm vào mình, thí dụ vậy. Mà mới vừa xả giới xong rồi đi vô trong washroom mà ấy kiến lên rồi thoa môi, thoa trát phấn rồi lên là gọi là phạm. Tại vì mình chưa có xả. Hiểu ý không? Đó, thành thử ra ngày cái mục đích của cái vấn đề tu bát quan trai giới này là để giúp cho mình theo lời Phật dạy, gieo cái nhân xuất gia giải thoát. Bởi vì mình tu một ngày này nè, ràng buộc như vậy mà vẫn sắp xếp về chùa tu được một ngày là bằng quý thầy người ta tu năm. Tại vì quý thầy đã trọn đời đi tu rồi thì cái chuyện mà tu năm với một ngày đâu có khác gì đâu. Còn mình rất là bận rộn mà mình vẫn cố gắng để mình về mình tu được một ngày một đêm mà trọn vẹn thì công đức vô lượng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại hoài, đừng có phí một ngày rất là uổng. Để dùng hết một ngày mình cho nó có ý nghĩa. Đó là cái mục đích và phương tiện, cái sự thương xót của Phật đối với các vị còn gia duyên ràng buộc. Và Đức Phật đã phương tiện và chế ra tám pháp trai giới này. Cái lời mà mở đầu hồi sáng trước khi thọ giới đó, đại thừa tiểu thừa cũng đều thọ giới, tại gia xuất gia đều phải giữ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, cho nên chưa thể suốt đời ghi nhớ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến một ngày một đêm mà công đức vô lượng, đi tắt qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề, ví như ngọc mani. Thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả như ngọc báo. Giới này cũng lại như thế. Tu nhân tốt này tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, có thiện lợi như thế, cho nên các vị cần phải tôn trọng và lãnh thọ. Đó là lời mở đầu khi mà chúng ta phát nguyện thọ trì bát quan trai giới. Bể khổ không bờ, nếu không có thiền từ bát nhã thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được, phải không? Người muốn chứng quả vô thượng bồ đề trước cần phải lãnh thọ giới pháp. Giới như là ánh đèn pha giữa đêm tối tăm. Vì vậy cho nên khi mà mình đi tu bát quan trai đó, là mình phải biết rằng mình đang lập cái hạnh xuất gia giải thoát. Mà đó là xuất gia giải thoát mà vô đây mà còn câu mâu, mà còn tị hiềm, còn xích mích thì có phải là giải thoát chưa? Chưa phải là giải thoát. Thấy không? Thành thử thấy thì thật đơn giản, nhưng mà giảng rộng ra đó thì không phải giảng đơn như mình nghĩ đâu. Đừng có coi thường là ôi tới tháng rồi cái sách vở lên chùa, phải không? Rồi cái cũng mặc áo lên rồi tụng kinh, rồi thầy nói làm sao mình cũng nói y như vậy. Rồi cái này gọi là thọ giới rồi đó. Rồi xong rồi cái đi vô đi ra, tới giờ cái lên ăn, ăn rồi đi vòng, nói chuyện chơi đầu này đầu kia rồi vậy. Rồi lát thì thầy đi ngang cũng cầm chuỗi lần nữa, rồi thầy đi vừa rây cái là thọt cái chuỗi vô trong tay, thí dụ vậy. Chưa phải là giải thoát. Tại vì mình phải tự mình nỗ lực, mình tu một ngày một đêm đó thì mới gọi là công đức vô lượng, phải không? Mới gọi là đi tắt qua ba cõi được chứ. Trời ơi, ba cõi thì sao? Ba cõi nó gập ghềnh lắm, phải không? Nhớ cái bài Phục Nguyện không? Xe tam thừa lộng lẫy, thuyền lục độ thênh thang, chốn sáu đường dốc ngược đèo ngang, khắp ba cõi sông mê lặng ngực. Thảm nỗi oan khiên lắm lúc, chúng sanh lạc đường sai lộ, kể từ nay giác ngộ vãng sanh. Trời ơi, đâu phải chuyện chơi đâu. Oan khiên lắm lúc lạc đường sai lộ chứ. Vì vậy cho nên mình ngày hôm nay là mình đã đi đúng đường đúng lộ rồi, thì phải cố gắng, đừng có coi thường nó. Quý vị biết hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi thọ bát quan trai đó, tối thứ sáu là Pháp Hòa lên chùa ở rồi. Mà chiều chủ nhật mà xả giới rồi mà vẫn chưa muốn về. Còn tiếc như vậy đó. Còn bây giờ, trời ơi, mình 8 giờ sáng là bắt đầu mình nôn rồi. Mình nôn nao rồi. Mình muốn đi về cho nó rồi. Thứ nhất là tu một ngày sao nó mệt mỏi quá. Cái giờ mà tôi mà được về là cái chuyện đầu tiên nhất là tôi dục ra đó. Cái là tôi ngủ một giấc cái đã. Thành thử ra nhiều đó thôi thì mình thấy á, đi cái này là dùng cái 8 cái cửa này để chặn cái gì, chặn cái ngũ dục, mà chưa gì cái bị con ma ngủ nó lôi rồi. không? Vì vậy cho nên đó là mình phải để ý cái đó. Rồi mình vô đây mình tu một ngày một đêm rồi, bây giờ là huynh đệ với nhau, xuất gia với nhau rồi đó. Mặc dù tóc chưa có cạo nha, nhưng mà đều là những người đang là những cái chú tiểu, những cái cô ni, mình tự gọi là tiểu ni. À, đang là những người như vậy đó. Quý vị biết là mình đi vô chùa đó, mình tập sự xuất gia gọi là tịnh hạnh nhân. Cái là cái người này đó đang gây cái nhân chủng làm tịnh hạnh. Ví dụ như các cô nữ nào mà muốn đi tu đó, mai mốt mà vô chùa nữ mà tu mà muốn tập làm cái tập sự đó, hiểu không? Thì gọi là tịnh hạnh nhân. Bây giờ có ai có thắc mắc về vấn đề thọ bát quan trai không? Thì tha từ mình gọi cho nó đúng ha. Thí dụ như gọi điện thoại với nhau mà rủ nhau đi tu đó, tuần này chị có đi thọ bát quan trai không? Còn không thì nói vậy nè, tuần này chị có đi tu không? Thấy không? Chứ đừng nói đi thọ bát. Mình nói thì nghe nó quen cái miệng bình thường đó, nhưng mà nó không có đúng. Rồi cái người ta chọc người ta nói thôi để tôi ở nhà tôi thọ chén. Thọ chén, thọ tô. Thôi bây giờ mình bắt đầu mình đi vào trong cái bản kinh Người Áo Trắng. Kính thưa đại chúng, mình có thể nói đạo Phật là một tôn giáo, nhưng mà nếu mình nói đạo Phật là một cách sống thì nó đúng hơn. Mà sống thì phải có nghệ thuật để sống. Sống nghệ thuật này đó là nghệ thuật tạo hạnh phúc. Tạo hạnh phúc cho ai? Hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người. Mà nếu mà bản thân mình không có hạnh phúc thì làm sao mình có khả năng làm cho người khác có hạnh phúc được? Không, thành thử ra mình gọi là mình đi cầu an cho ai đó, đó là một cái phương pháp gọi là mình an ủi người đó tạm thời thôi. Chứ bản thân mình cũng bệnh tơi bời thì làm sao mà mình có thể mình an cho người khác được, phải không? Thì cho nên muốn an cho người á thì trước hết mình phải đâu? Mình phải an mình trước. Quý vị nhớ là khi mình đi lên máy bay đó, trước khi mà máy bay nó cất cánh á, thì cái cô chiêu đãi viên á, cô đứng cô làm cái gì? Cô chỉ mình á, gài dây nịt lại, phải không? Rồi nếu mà có chuyện gì xảy ra thì ở trên nóc á, nó rớt xuống một cái mặt nạ mà để mình để vào trong miệng của mình để mình có dưỡng khí mình thở. Thì nó dặn mình á, là chuyện đầu tiên là mình phải chụp cái đó vô cho mình trước, rồi mình mới đi qua người kế bên mình chụp cho người ta. Phải vậy không? Đó cũng là một giống như là đạo Phật vậy đó. À, mình phải an mình phải có hạnh phúc, mình phải có sự an lạc thì mình mới có khả năng làm cho người khác an lạc. Thí dụ như bây giờ á, trong tâm mà rối bời thì làm sao mình có thể gỡ rối cho người khác được? Còn hoặc là người kia muốn nói chuyện với mình mà mình buồn ngủ quá, mình nghe có hết câu chuyện không? Nghe cũng bà chùm bà chán mà nói hồi nó cũng trật đường rầy luôn. Vì vậy cho nên đó là mình phải có một cái nghệ thuật để sống. Mà cái kinh này á là dạy cho mình một cái nền tảng. Mà bây giờ mình muốn có hạnh phúc á là chúng ta phải có một cái niềm tin. Mà đạo Phật không có dạy mình tin vào một cái đấng ở trên cao có quyền năng ban phước giáng họa cho mình. Mà mình tin một cái gì? Tin ở một cái gì nó đẹp, nó lành, nó chân thiện mỹ thì mình tin. À, thí dụ như mình là một Phật tử, mình để thì giờ của mình vào một ngày, một tháng đi tu bát quan trai. Như vậy thì quý vị có niềm tin không nè? Có không? Có chứ. Mình có niềm tin rằng đi tu một ngày này nó lợi ích cho tinh thần của mình. Mình có niềm tin rằng mình có đi tu như thế này là mình ít nhiều gì mình vào trong đó mình cũng nghe được những lời hay lẽ phải. Mình bồi dưỡng cái tâm an lạc của mình bồi dưỡng cái sự thánh thiện ở nơi mình và bảo đảm một ngày mình tu về là hình như mình có thay đổi đối với gia đình mình. Đó, mình tin như vậy thì mình mới đi tới, chứ còn nếu mà mình không tin làm sao mà mình làm được. Phật tử cũng vậy. Thí dụ như là hai người mà thương nhau á, thì phải tin nhau. Còn nếu mà mình tin cái gì? Tin người này có thể mang lại cho mình hạnh phúc, bình an. Người kia cũng vậy. Và tin cái người này thương mình. Thì vậy thì có tin vậy thì mới đến với nhau được. Chứ còn không có tin thì không có đến với nhau được. Ví dụ như giờ mình đi xuất gia đi. Đâu phải khi khổng khi không thấy chùa vui vui cái nhà vô tú. Trước hết là mình phải có niềm tin. Ở đâu? Niềm tin nơi Phật Pháp. Và niềm tin rằng cái con đường đó, mình tin rằng con đường mình chọn đó là cái con đường đưa đến cho mình cái sự giải thoát an lạc. Phải tin như vậy thì mới tu, mà gọi là tu sao? Tu hoài, tu mãi, tu không chán, tu không ngán. Còn nếu mà không có niềm tin đó coi, vô mùng 3, ra mùng 7, có sàn, có sảy cũng tới mùng 10. Thì sao? Vì cái niềm tin nó không có vững. Vừa vô cạo đầu thôi, rồi cái nghe ai nói gì về ông thầy mình, cái bắt đầu mình rung lung lay niềm tin rồi. Hay là người ta đang nói về cái giáo pháp mà mình đang tu học thôi là mình lung lay, và niềm tin chưa có vững. Hồi Pháp Hòa nhớ và đọc cái bài thơ gì, nó có mấy câu mà không có nhớ hết, không có nhớ chính xác cái bài đó, nhưng mà nó đại khái là nửa câu nói cũng có thể ngờ gì đó, nhưng mà niềm tin Phật không bao giờ một nửa. Cái gì mình có thể phân nửa được, thí dụ như ăn cơm phân nửa. Nhưng mà mình tu, mình tin có phân nửa làm sao tu. Bất quá là vô tu được có nửa ngày, sau bữa cơm trưa rút binh. Cho nên phải có niềm tin mới được. Và khi mình đã thọ giới quy y đó, là tin nơi Phật là vị thầy. Tin Phật là người thầy nha, chứ không phải tin Phật là một thượng đế. Không phải tin Phật là một ông thần. Dĩ nhiên đạo Phật là một tôn giáo, mà nếu nói tôn giáo là phải có cầu nguyện. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật cho mình đạo Phật là một cách sống. Và ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây là chúng ta học cái gì? Học cách sống, học cái nghệ thuật tạo hạnh phúc cho mình, cho người, cho những người thân thương của mình. Mà cái bài kinh này là cái bài kinh giúp cho mình có cái nghệ thuật. Đây là cái bài kinh công thức tạo hạnh phúc cho mình. Kinh này á mang cái chủ đề niềm tin và nếp sống hạnh phúc của con người. Con người bình thường sống trong xã hội, đó là một con người của tất cả chúng ta. Kinh này không phải nói ra để cho các cái vị siêu nhân, mà nói ra cho ai? Nói ra cho chính những con người chúng ta đang sống đây. Căn bản lắm. Ai làm theo được lời kinh này dạy thì sẽ tạo được hạnh phúc cho mình, cho những người thương yêu và cho kẻ khác. Và trong đó không phải chỉ có loài người mà luôn cả cỏ cây cầm thú đất đá. Hạnh phúc ngay bây giờ, ngay trong giờ phút hiện tại đây. Kinh này á, ở trong kinh Hán Tạng Trung A Hàm, kinh số 128, nó có cái tên là kinh U Bà Tắc. Mà ở trong Nam Tạng á, Nam Truyền á, gọi là kinh Tăng Chi Bộ. Thì kinh này ở trong đó, trong cái bộ Nam Truyền và Tăng Chi Bộ thì có cái tên là kinh Gia Chủ. Hai kinh, hai cái tên khác nhau. Một bên này là Bắc Tạng. Bắc Tạng thì gọi là kinh U Bà Tắc. Nam Tạng, chữ Tạng đây có nghĩa là tạng kinh đó, tạng là chứa đó, thì nó có tên là kinh Gia Chủ. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Quý vị có biết mấy bộ A Hàm không? Quý vị có nghe nói không? Nghe hoài ha. Thầy viện chủ Thầy viện chủ hay nói lắm phải không? À, hay lắm. Cho nên á, quý vị biết không, mình có phước dữ lắm, được làm con Phật và được sanh ở một cái quốc gia gọi là, mình không phải là sanh mà gọi là được sinh sống ở một cái nơi mà rất là an cư lạc nghiệp như thế này. Mặc dù cực thì cũng có phải không, nhưng mà vẫn có giờ để tu. Và trong cái thời buổi gọi là quá trời đảo điên này mà chúng ta còn gặp được giáo pháp của Phật thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Cho nên ở bên á, Bắc Tạng á, đây là Pháp Hòa nói thêm chút xíu để cho đại chúng có một cái khái niệm. Chúng ta có hai cái tạng kinh mà mình gọi là Bắc truyền và Nam truyền. Thì ở bên Bắc truyền á, thì người ta gọi là kinh A Hàm. Người ta có mấy bộ A Hàm. Đầu tiên á, là có một là có Trường A Hàm. Kế đến á, bộ thứ hai gọi là Trung A Hàm. Thứ ba gọi là Tạp A Hàm. Thứ tư là Tăng Nhất A Hàm. Rồi ở bên bên Nam truyền á, rồi bên Nam truyền tức là Nam Tạng, đây là Bắc truyền, bên này là Nam truyền. Bên này Trường A Hàm á, thì bên này đối lại là Trường Bộ Kinh. Trường Bộ ha, bên này Trung A Hàm phải không, bên này là Trung Bộ. Rồi bên này là Tạp á, ha không, thì bên này là Tương Ưng. Bên này là Tăng Nhất, thì bên này là Tăng Chi. Tăng Chi Bộ. Rồi sau đó nó có bộ tiểu bộ nữa. Thì cái kinh Pháp Cú á, quý vị có nhớ kinh Pháp Cú không? Mà thỉnh thoảng mình cũng học một hai chương đó. Thì cái kinh Pháp Cú đó, nó lại là một cái kinh nằm ở trong tiểu bộ. Cho nên cái kinh Pháp Cú mà người ta rút ra đó, là người ta rút ở trong tiểu bộ ra để ta dịch riêng nó thành một quyển, chứ nó nằm ở trong tiểu bộ kinh. Bữa nay không phải là mình học mấy cái vụ này, nhưng mà tại vì bà đang nói về Bắc truyền Nam truyền, thì bà ghi ra như vậy để cho đại chúng biết mà mình đối chiếu và mình hiểu ở trong Phật giáo chúng ta có những cái bộ kinh như vậy. Còn cái bộ mà Đại Tạng Kinh mà gọi là Đại Chánh Tân Tu, gồm kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Địa Tạng, những cái luận đó là thuộc về cái tạng của Đại Thừa Bắc truyền Phật giáo, không có tính. Đây là bốn bộ kinh căn bản nhất của Phật giáo. Mình không có nói cái đó, không có nói cái bộ kia. Bộ kia là sau này Phật giáo phát triển rồi bắt đầu gom thành những cái bộ đó, là Đại Tạng Kinh đó, 100 quyển đó. Còn đây là bộ bốn bộ căn bản nhất. Thầy trụ trì thì hay thỉnh thoảng thầy hay nói mấy cái kinh này cho đại chúng nghe đó. Thì cái kinh này á, ở trong Hán Tạng thì có tên là U Bà Tắc, mà nếu trong Nam Tạng thì có tên kinh là Gia Chủ. Tuy hai cái lời văn của hai cái bản kinh nó có nhiều chỗ nó sai khác, nhưng mà đại ý chính thì không có khác, cho nên có thể rút ra cái bộ không, thành thử cái kinh mà chúng ta đang chuẩn bị học đây đó, ở trong bộ này nó lại nằm ở trong đây, và ở trong cái kinh Gia Chủ thì nó lại nằm ở đây, Trung A Hàm và Tăng Chi Bộ. Một bên thì sắp nó vào Tăng Chi, bên sắp nó vào Trung A Hàm. Kinh này á, Phật nói ở tại tu viện Kỳ Viên. Phật nói tại tu viện Kỳ Viên cho một cư sĩ tên là Cấp Cô Độc và 500 người bạn của ông. Cái bài kinh rất là ngắn ha. Ông Cấp Cô Độc á, là một người đã từng phụng sự Tam Bảo bằng tất cả cái tấm lòng của mình. Chính ông đã mua cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà để xây cất Tịnh Xá Kỳ Viên cho Đức Phật. Ông không phải tên là Cấp Cô Độc. Đúng cái tên của ông là Tu Đạt. Nhưng mà tại ông giàu có quá đi, cho ông thương xót những người nghèo khổ, ai mà cô thế bần cùng là ông thương, ông giúp đỡ, cho nên người ta mới đặt tặng cho ông một cái mỹ hiệu, một cái tên, một cái biệt hiệu đẹp gọi là Cấp Cô Độc, tức là cái người thường hay cung cấp cho những người cô độc. Đó là một cái biệt hiệu của ông, mình gọi là cái mỹ hiệu của ông, chứ tên của ông không phải là Cấp Cô Độc. Đúng tên của ông là tên Tu Đạt. Ông có cả gia đình ông tu hết, vợ cũng tu và các con cũng tu. Thì một hôm á, ông muốn xây tịnh xá cho Phật và ông chấm cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà là cái tên của Thái tử nghe, chứ không phải theo nói theo cái tiếng Việt của mình là cái con Kỳ Đà đâu nghe. Kỳ Đà là âm lại bằng tên của một vị Thái tử. Cái Thái tử này tên là Jetta. Mình âm từ cái người Hoa âm là Kỳ Đà. Thành thử Kỳ Đà là cái âm tên của người ta thôi. Mình đọc mấy cái từ đó đôi khi nó lẫn lộn qua tiếng Việt, nói cái ông này bộ hay cản đầu gắn mũi ra sao mà có cái tên Kỳ Đà, không phải. Thì một hôm á, ông đến cái vườn của Thái tử Kỳ Đà đó, ông muốn mua khu vườn đó, thì Thái tử đâu có muốn bán đâu, Thái tử đâu có nghèo mà phải bán đất. Nhưng mà Thái tử nói một câu đùa với ông. Thái tử nói ông mà đem vàng mà ông lót được đất á, thì tôi bán, hãy lót tới đâu tôi bán tới đó. Thành thử ra lúc mà ông lót cả một cái khu như vậy đó, thì ông đang đứng ông gãi đầu, ông suy nghĩ, thì ông Thái tử Kỳ Đà đi đến nói sao, thua chưa? Bây giờ hết tiền rồi phải không? Ông nói dạ không, tôi đang suy nghĩ coi tôi sẽ mở cái kho vàng nào để nó đủ lót khúc cuối. Và quý vị biết ông giàu cỡ nào. Đang suy nghĩ coi tôi phải mở cái kho vàng nào để mà đem vàng tới đây lót. Thì khi mà ông lót như vậy, cái là tất cả những đất đai nào mà trong cái khu vườn đó Thái tử Kỳ Đà có, ông lót hết, lót trải vàng lên hết. Thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà mới nghĩ rằng cái ông thầy của ông này chắc phải có cái gì kỳ đặc lắm. Thì ông này ông mới là phát tâm một cách mạnh mẽ như vậy. Thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà cũng được gặp Đức Thế Tôn. Và sau những cái sự trao đổi cũng như là thấy cái tâm Cấp Cô Độc như vậy, cho nên ông nói rằng đất thì ông lót được, nhưng mà cái những cái cây ở trong rừng, trong vườn đó thì làm sao mà lót. Cho nên thôi bây giờ á, đất là ông mua ông cúng cho Phật, còn cây là cây của tôi. Cho nên bây giờ mình đọc trong kinh có câu gì? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Tức là kỳ là ông Kỳ Đà, thọ là cây, kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc Viên là vườn của ông Cấp Cô Độc. Trong kinh Di Đà đó, mở đầu lên đó, Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Hiểu ý không? Bởi vì lót thì đót tất cả được, nhưng mà cái cây nó mọc ở trong vườn thì làm sao lót. Cho nên những cái cây đó là thuộc về Thái tử Kỳ Đà, mà đất thì đất của ông Cấp Cô Độc. Vậy cho nên mình nói tắt là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Sau này kinh Việt người ta dịch đó, là trong vườn của Thái tử, trong vườn ông Cấp Cô Độc và rạng cây của Thái tử Kỳ Đà. Nói cho rõ ràng là nói như vậy đó. Thì hôm đó đó, quý vị biết là thầy Xá Lợi Phất á, là một trong những vị đệ tử lớn của Đức Phật, trí tuệ bậc nhất. Nhưng mà bạn thân có cái thâm tình với ông Cấp Cô Độc lắm. Cho nên đó là quý vị biết, thậm chí mà khi ông Cấp Cô Độc sắp mất á, cái người mà ngồi bên giường bệnh để mà cái giờ phút cuối của ông Cấp Cô Độc á, là ai biết không? Là Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn ông, hướng dẫn ông quán niệm về thân, về thọ, về tâm, về pháp, về vô thường, kia nọ, cho đến khi ông cấp cô độc nhẹ nhàng nhắm mắt ra đi. Quý vị nhớ kinh đó không? Kinh đó gọi là kinh giáo hóa người bệnh. Bây giờ sư ông Nhất Hạnh dịch lại là kinh độ người hấp hối đó. Là kinh giáo hóa người bệnh. Thầy Xá Lợi Phất dẫn đưa Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan là đến thăm cấp cô độc. Và Ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn cho ông cấp cô độc quán niệm về cuộc đời, về vô thường, về thân vân vân, để mà nhẹ nhàng ra đi mà không còn cố chấp về cái thân thể này nữa. Cho nên đó là ông cấp cô độc dẫn 500 người bạn đến thăm thầy Xá Lợi Phất, và thầy Xá Lợi Phất giảng cho nghe xong rồi, Ngài Xá Lợi Phất lại dẫn đến thăm Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn dạy cái kinh này. Quý vị đừng có lầm cái kinh này với một cái kinh nữa có cái tên là U Bà Tát Kinh của bên Đại Thừa Phật Giáo. Ở bên Phật Giáo Đại Thừa đó có một cái quyển kinh tên là U Bà Tát Kinh, và cái quyển kinh đó nó dày như vậy nè, mà cái đối tượng giảng trong đó là ông Thiện Sanh nghe lời cha mỗi sáng thức dậy lại sáu phương. Pháp Hòa đang dự trù sau cái kinh này. Cái kinh đầu tiên trong đầu của bà khởi là bà muốn chia sẻ với đại chúng về quyển kinh đó, nhưng mà đặt mua không có. Rồi liên lạc với Việt Nam định thỉnh kinh đó, bởi vì kinh đó thì không thể nào copy, nó dày quá đi. Mà nếu mình có thể thỉnh được khoảng 50-100 quyển để ở chùa mình tụng và đem ra cùng học với nhau. Vì kinh đó nó hay lắm, chứa hết tất cả trong đó. Thậm chí tại gia Bồ Tát giới có trong đó nè. Thấy không? Rồi nói về lục độ nè, đủ tất cả những cái pháp tu căn bản cho người Phật tử tại gia nằm hết trong kinh đó. Đọc cái kinh đó là mê luôn. Thành ra cái trong lòng Pháp Hòa cũng có cái ý là muốn tương lai mình sẽ cùng nhau đọc kinh đó và học hỏi về kinh đó. Nhưng mà bây giờ trước nhất mình học cái kinh này. Bây giờ mình nói là chữ U Bà Tát là âm từ cái chữ Upasaka. Người Hoa âm là U Bà Tát. Dịch nghĩa là gì? Là cận sự nam. Còn nếu mà cái người nữ đó là Upasika. Upa thay vì chữ Saka thì lại là Upasika. Mình âm là U Bà Di. Dịch là cận sự nữ. Cái người nam mà gần gũi, chữ cận đây là thân cận, gần gũi, để mà với những người xuất gia để cùng lo Phật sự, thì người đó được gọi là cận sự nam. Chẳng hạn như mấy chú ngồi đây đó là cận sự nam. Còn như các vị nữ mà thân cận Tam Bảo và những người xuất gia để làm cái công việc Phật sự, phụng sự Tam Bảo, thì chúng ta gọi là cận sự nữ. Và cái danh từ mà chúng ta thường gọi là U Bà Tát, U Bà Di, Upasaka và Upasika. Còn cái kinh mà U Bà Tát nãy qua nó là Đại Kinh U Bà Tát. Tại vì cái này mình đây là tiểu kinh, mỏng, ít, ngắn gọn. Còn kia là Đại Kinh U Bà Tát. Cái kinh mà Đại Kinh U Bà Tát nói về cái sự phát tâm, lập nguyện, tu học, trì giới, thiền định, có liên quan đến giới Bồ Tát nữa. Chà, học cái kinh đó là coi như là mình học giới Bồ Tát luôn ở trong đó. Tại gia Bồ Tát giới. Rồi bây giờ kinh này á, sư ông Nhất Hạnh dịch là người áo trắng. Tại sao gọi là người áo trắng? Bởi vì ở trong cái kinh này, trong cái cuốn Trung A Hàm này, nguyên si chữ mà người ta dùng trong này á, người ta dùng là bạch y. Đây, thí dụ Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, nếu thầy biết rằng bạch y thánh đệ tử gìn giữ thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng tâm, thì đối với hiện pháp lạc trú dễ được chứ không phải khó được. Đức Phật gọi cái người cư sĩ tại gia là bạch y thánh đệ tử. Cái chữ thánh đệ tử á, có nghĩa là có tính cách thánh thiện và cao quý. Cho nên sư ông Nhất Hạnh đã dịch cái kinh này bằng cái từ gọi là người áo trắng. Tại vì thời xưa cư sĩ tại gia mặc áo trắng, không có mặc áo lam, mặc áo trắng, bạch y mà. Còn người xuất gia có mặc bạch y không? Người xuất gia là gì? Hoàng y, y vàng. Người xuất gia mặc màu vàng. Thời đó người cư sĩ mặc áo trắng, cho nên gọi là bạch y thánh đệ tử. Tức là người bạch y này rất là cao quý. Tại sao cao quý? Là vì có cái sự tu học. Cho nên trong cái bản kinh này á, thì người ta dùng là người áo trắng đạo hạnh. Tại người đạo hạnh là cái người có thánh thiện, phải không? Đạo hạnh. Nội dung của kinh nói về năm giới và bốn phép quán niệm. Nói chung là kinh này nó chỉ nói hai điều thôi. Một là bốn cái tâm cao thượng. Nếu mà ai mà thực tập vững vàng về năm giới và bốn pháp quán niệm này thì có thể đạt tới khả năng sống an lạc và hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, không có khó khăn gì. Có thể chứng đạt được quả vị nhập lưu mà trong kinh dịch là vào dòng thánh. Ở trong bốn cái quả mà căn bản gọi là tứ quả thanh văn trong đạo Phật á, thì người ta thường chứng, thứ nhất là người ta gọi là Tu Đà Hoàng. Cái này là hôm học kinh thập thiện mình có nói đó. Thứ hai là Tư Đà Hàm. Thứ ba là gì? A Na Hàm. Và thứ tư là A La Hán. Đó. Đây người ta gọi là tứ quả thanh văn. Thì bốn cái quả này á, là người ta từ từ là tu, người ta tiến lên. Còn mình bây giờ á, là mình rất có thể mình đang được gọi là Tu Đà Hoàng, vào dòng. Thí dụ như mình có gia đình nha, mình mà có gia đình mà có vợ có chồng, mà khi mà cái nhẫn đó đeo vô đó rồi, người ta gọi là gì? Vào dòng rồi đó. Tức là không có nhúc nhích đâu được nữa đó. Là trọn đời sống bên nhau, cái lời nguyện gì đó, vui buồn bệnh khổ có nhau, gì gì đó ha. Rồi ta tôi tuyên bố với quyền hạn chính luật pháp cho phép, tôi tuyên bố kể từ giờ phút này hai vị trở thành chồng thành vợ của nhau. Thì bây giờ mình là người Phật tử, mình tu á, là mình cái niềm tin ở nơi Phật pháp, không phải tin cách mù quáng, không phải, đạo Phật không phải tin như vậy, mà sau khi mình đã nghiên tầm kinh điển và thấy rất rõ con đường mình đi rồi thì không dễ gì mình thối lui hết. Cái đó gọi là tu gì? Tu Đà Hoàng. Mà dịch theo tiếng Hoa gọi là nhập lưu. Nhập là đi vào, lưu là dòng sông. Có chỗ dịch là vào dòng. Nói đây nói cho đủ là vào dòng thánh. Bây giờ Phật tử mình là vào dòng thánh chưa? Vào rồi, phải không? Ai có nói cái gì nói, có rủ mình đi đâu đi nữa thì mình vẫn là Phật, Phật tử thôi. Mình cứ một mực là mình tu theo Phật thôi, chứ không có còn nói năng gì nữa hết á. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, mà như cái bài nguyện mình nói, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm tới bảo thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Mà bốn câu đó mình nói lên được là mình vào dòng rồi đó. chúng con là đệ tử của Như Lai, hiến thân cho đạo. Chỗ nào cần, chúng con đến. Đạo pháp cần, chúng con đến. Chỗ nào cần, chúng con đi. Không nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Chứ không phải cái kiểu mà chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dông. Đây gọi là nhập lưu. Cho nên mình mà tu tập năm cái giới này và tăng trưởng được bốn cái tâm cao thượng ở nơi mình rồi, thì mình là cái người vào dòng, vào dòng thánh, nhập lưu hay là tu đà hoàng. Bây giờ mình đi vào trong bản kinh nha. Đây là những điều tôi nghe Phật nói vào một thời mà người còn lưu trú tại tu viện cấp cô độc trong vườn cây Kỳ Đà. Đó, quý vị thấy không? Nếu mà cái câu này mà trong chữ Hán gọi là gì? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Và tiếng Việt dịch là tu viện cấp cô độc và vườn cây Kỳ Đà. Hôm ấy, cư sĩ cấp cô độc cùng với 500 vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá Lợi Phất. Các vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Khi mà người ta nói rằng đây là những điều tôi được nghe, ai nghe? Ai nghe? Ngài A Nan nghe. Bởi vì Ngài A Nan là thị giả của Phật đó. Cái người mà attendant, rất là gần với Phật, cho nên Phật nói cái gì là Ngài A Nan nghe hết. Bây giờ mình nói giống như thư ký vậy đó. Ngài A Nan giống như thư ký của Phật vậy đó. Phật đi đến đâu, Phật nói cái gì là Ngài A Nan ghi chép xuống hết, rồi về tuyên bố lại, đọc lại cho các thầy khác nghe. Cho nên mình đọc kinh mà khi mình nghe câu là đây là những điều tôi được nghe, không ai khác hơn là Ngài A Nan hết á. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này. Cái chữ cư sĩ đó là cái người còn ở tại gia đó. Đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp. Sau đó tôn giả tới viếng Phật, làm lễ với chân người và ngồi xuống một bên. Cư sĩ cấp cô độc và 500 vị khất sĩ cũng theo gót thầy đến viếng Phật, làm lễ với chân người rồi ngồi xuống một bên Phật. Sau đó thấy mọi người đã an tọa, Phật bảo thầy Xá Lợi Phất. Kinh này gọi là vô vấn tự thuyết. Khi mà thầy Phật đã thấy mọi người an tọa xong xuôi thì Phật mới gọi thầy Xá Lợi Phất. Dạy thì dạy cho cư sĩ, nhưng mà gọi ngài Xá Lợi Phất để mà nói. Vậy thì nên nhớ rằng cái này cũng là dạy cho tu sĩ luôn, chứ không phải chỉ riêng cho cư sĩ, nhưng mà chính yếu là năm giới của cư sĩ. Mà cho dù các cái người tu mà tu 10 giới, tu 250 giới gì cũng từ năm giới này mà ra hết. Đây là căn bản. Đức Phật nói như thế này: Này thầy Xá Lợi Phất, thầy có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng đạo hạnh biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp, danh từ Hán Việt gọi là tăng thượng tâm, thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh và các nẻo ác khác trong tương lai. Một người như thế là đã đắc quả vào dòng, không sợ còn bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ cần qua lại tối đa là 7 lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ. Đây, cái chữ tu đà hoàng này, người Hoa dịch là nhập lưu, và cũng có khi dịch là thất lai. Thất lai là gì? Là cái người này chỉ còn 7 lần sanh lại trong cõi trời và người nữa là chấm dứt, không còn nữa. Bây giờ mình hỏi thử mình coi còn mấy lần nữa. Mình cũng vào dòng rồi đó, nhưng mà còn mấy lần? Thì cái vị này nè gọi là thất lai. Ai mà attain được, chứng được cái, tới được cái quả này rồi là người đó tối đa chết rồi trở lại trong cõi này hoặc cõi trời 7 lần nữa thôi là xong, không có còn. Nhưng mà phải tiến tu kìa. Chứ không phải nghe vậy rồi tôi mới vừa nhập. Ví dụ như trong đó nói á, ví dụ như mình đi thọ bát quan trai đi, trong đó nói á, quý vị mà tu cái giới này tuy có một ngày một đêm mà đi tắt qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề, trời đất ơi, tu có một ngày mà đi tắt qua ba cõi là đủ rồi. Một ngày thôi mà đi tắt qua ba cõi thì quanh năm ở nhà tu một lần đủ rồi. Không được. Mình giống như nhảy vô cái dòng sông rồi thì phải làm sao? Phải tiếp tục sao? Đi lên. Chứ còn mà nhảy vô dòng rồi tấp vô bờ, rồi nó kẹt đá, kẹt gền, rồi là lui lụt sụt làm sao được? Nhảy vô dòng là bảo đảm mình được đi theo dòng nước. Nhưng mà bản thân mình phải làm sao? Cũng phải nhẹ nhàng đi theo dòng nước nữa. Cho nên xin nguyện làm dòng sông không làm hạt nước nhỏ là như vậy đó. Mình tu rồi, đi vào đại chúng rồi là phải dính vào đại chúng. Đừng có nghĩ rằng bây giờ tôi được ba mớ rồi, vô chùa phiền não quá, thôi để tôi ở nhà tôi gõ mõ, tôi tụng kinh, tôi ở nhà cũng có Phật vậy, ai không biết. Phải không? Nhưng mà đây là cái nơi mà làm gì? Để mà rèn luyện cho mình làm Phật. Ngọc bất trác, bất thành khí. Cái cục ngọc mà không có gì mùa mài dũa thì làm sao nó thành ra được một cái hạt kim cương? Phải không? Nhân mà bất học, bất tri lý. Nghĩa là nhỏ mà không học, lớn lên làm đại quý. Thì bây giờ á là trong kinh nói rằng á, cái người nào mà giữ năm cái giới và thực hiện năm thường quán niệm bốn cái tâm cao thượng thì người này vào dòng, và tối đa nữa là trở lại cõi này 7 lần. Bây giờ á, mình chưa nói tới bốn tâm cao thượng. Khoan, bây giờ nội chỉ nói năm cái giới thôi. Mình tu bao nhiêu rồi? Và ở đây có rất nhiều người gọi là thọ giới, năm giới, có thể là 20-30 năm. Nhưng mà về cái sự hành trì của từng giới một được bao nhiêu, và mình đang bén chút xíu nước hay là đi vào một cái dòng sông thánh, cho đó tự mình phải biết. Bây giờ bắt đầu mình đi vào giới nha. Xá Lợi Phất, vì đệ tử áo trắng hộ trì năm giới pháp tu tập và bốn tâm cao đẹp như thế nào? Bây giờ trước hết mình nói về cái chữ giới. Cái này cũng nói hồi kỳ mình học thập thiện rồi đó. Nhưng mà ở đây người ta dùng chữ giới pháp. Bây giờ Pháp Hòa hỏi quý vị, giới có phải là một pháp của Phật không? Phải không? Không có niềm tin sao trả lời yếu siêu vậy? Phải. Rồi bây giờ thí dụ như hỏi rằng giới có phải là Phật pháp không? Phải luôn. Bởi vì giới là một phần của pháp. Hiểu ý không? Giới là một phần của pháp, cho nên người ta gọi là giới pháp. Và giới cũng nằm ở trong lời Phật dạy, cho nên gọi là Phật pháp. Pháp của Phật gồm có kinh, luật và luận. Vậy thì luật là một pháp của Phật, chứ không phải nói Phật pháp có nghĩa là đi học Phật pháp, học giáo lý. Không phải. Học Phật pháp là học tất cả. Kinh cũng học, luật cũng học, mà luận cũng phải học. Như vậy mới gọi là học Phật pháp. Bây giờ á, đây, vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ thẹn tập từ bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loại côn trùng. Vị ấy diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại. Đó là giới pháp thứ nhất mà người đệ tử áo trắng hộ trì. Cái chữ hộ trì là gì? Hộ là bảo hộ, trì là gìn giữ. Hộ trì là phải, hộ đây là protect, Phải không? Chữ trì này là practice. Chữ trì này là mình phải trì nó, liên tục nó, phải tu nó. Bồ hào hộ trì là vậy đó. Thí dụ như giờ mình xây cái chùa rồi, mình có phải hộ trì cái chùa không? Mình phải bảo vệ nó và để mình liên tục mình giữ gìn nó, hộ trì. Cho nên mấy cái bang mà người ta lập cái bang gọi là bang hộ trì tam bảo đó. Ở đây là nói khi mình thọ giới không sát sinh thì các Phật tử sẽ thắc mắc là nếu như vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ trước hết là mình phải đi vào trong cái chữ trong kinh nè. Giới bảo hộ cho mình, giữ gìn cho mình không để xa vào hầm hố của tà kiến tà hạnh. Giới bảo vệ gia đình ta, xã hội ta và củng cố được nền tảng hạnh phúc của gia đình và xã hội. Vì vậy giới là đối tượng của niềm tin của ta. Đức tin không phải là một đức tin mù quáng. Và hành trì giới mà càng ngày còn có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về giới, đây là một niềm tin kiểm chứng chứ không phải là một niềm tin vu vơ. Nhờ học hỏi và thực tập năm giới pháp mà ta thấy rằng năm giới cần thiết cho ta, cho gia đình, cho xã hội. Năm giới được chế tác từ kinh nghiệm của Phật, kinh nghiệm hành trì của nhiều thế hệ Phật tử, nhờ sống có chánh niệm, có tỉnh thức, nhờ kinh nghiệm khổ đau mà ta thấy được rằng nếu ta không thực tập theo năm giới thì ta sẽ đi vào con đường khổ đau sa đọa. Gia đình và xã hội ta sẽ đi vào những con đường khổ đau và sa đọa. Cho nên năm giới vừa là nghệ thuật sống của chúng ta mà cũng là niềm tin của chúng ta. Bây giờ giới thứ nhất là không giết hại. Giới này là biểu lộ cái lý tưởng bảo vệ sự sống của người Phật tử. Người Phật tử là mình phải có cái tấm lòng muốn bảo vệ sự sống cho mọi người, mọi loài. Vậy cho nên trước hết á, ở đây chúng ta phải biết rằng cái tâm niệm muốn diệt trừ cái tận cái gốc giết hại thì chúng ta phải sanh cái tâm. Bốn cái tâm ở trong cái giới thứ nhất này là hổ, thẹn, từ, bi. Chữ hổ tiếng Hán Việt gọi là tàm. Tức là tự mình biết xấu hổ. Tàm là phải tự biết mình xấu hổ với mình. Khi xâm phạm tới đời sống của người, của một sinh vật khác, hoặc khi thấy mình không bảo vệ được sự sống cho một sinh vật khác là mình sanh cái tâm hổ thẹn, sanh cái tâm hổ. Còn thẹn là gì? Là mắc cỡ khi so sánh với người. Tiếng Hán Việt gọi là quý. Chữ đầu là chữ tàm, chữ kế là quý. Quý là thẹn. Thấy kẻ kia hành trì và bảo vệ được sự sống trong khi mình không làm được như họ. Từ là gì? Là hiến tặng niềm vui cho kẻ khác. Mà niềm vui căn bản là sự sống an lành, không bị đe dọa đến tính mạng, gọi là từ. Cho nên thí dụ như bây giờ đó là mình nuôi một con heo hay một con gà gì ở Việt Nam đó. Mình cứ nhiều khi mình đứng mình nói chuyện với nhau đó mà. Thì mình nói là sao? Mình rải cho nó ăn. Phải không? Nhưng mà thật ra trong khi mình nuôi nấng đó là cái tâm của mình là cái tâm gì nè? Cái tâm từ đối với con vật hay là cái tâm gì? Hay là cái tâm muốn ăn thịt nó để sau này? Khi mà mình nuôi nó là đâu phải bằng cái tâm từ đâu. Phải không? Như gà kia chủ rải thóc mỗi ngày, đủ da lông chủ cắt cổ xé phai, trộn bắp chuối rau răm còn chơi ít. Tức là khi mà mình nuôi cái con gà đó, mình đâu phải nuôi bằng cái tâm từ đâu. Thấy không? Nuôi cho nó mau lớn để mà giết nó. Nuôi một con heo cho nó mau lớn để mà bán nó, để mà lấy tiền. Cho nên ngay cái tâm niệm đầu tiên đó không phải là tâm từ. Vậy thì bây giờ muốn phát triển cái tâm từ của người Phật tử thì mình phải phát nguyện ăn gì? Ăn chay. Rồi bi là gì? Là làm vơi nỗi khổ đau của người. Và nỗi khổ đau căn bản là sống lo sợ phập phồng, không biết mạng của mình có bảo đảm hay không. Thí dụ như bây giờ quốc gia của mình mà có chiến tranh đi, mình ngồi yên không? Sống phập phồng lắm, phải không? À, không biết là cái tính mạng của mình nó sẽ như thế nào. À, vì vậy cho nên á, cái người mà không có tâm từ bi á, là người đó háo sát, thích giết hại. Mà bây giờ nếu mà mình tu cái giới thứ nhất này á, thì thế giới làm sao? Thế giới hòa bình, phải không? Không có giết hại. Tại vì con người cứ mình đầu tiên mình giết những con vật nhỏ trước, rồi cứ ăn riết rồi sao? Nó giết con gà, con vịt, con chó, con heo rồi nó quen tay, quen mắt rồi. Rồi thử ra đi tới cái chuyện mà giết một con người á, thì nó làm sao? Cũng không thấy có gì mà gọi là ghê gớm lắm. Đấy không? Mà xã hội bây giờ họ coi mạng người như cái gì? Rất là rẻ. Họ coi mạng người rẻ lắm. Bởi vì bây giờ súng ống cũng bán làm sao? Bán tự do. Rồi bây giờ á, mình sẽ nói rằng à bây giờ nếu mà mình tu theo Đại Thừa thì mình nói là mình ăn chay vậy, chứ các thầy bên Nam Tông người ta có ăn chay đâu mà ta cũng gọi ta tu vậy. Có bao giờ mình thắc mắc vậy không? Hay là ai hỏi mình câu đó không? Các cái nước như là Thái Lan nè, Lào nè, Campuchia nè, Mã Lai nè, Miến Điện nè, Ấn Độ nè, người ta đâu có ăn chay đâu. Ta ăn mặn, ta ăn thịt. Nhưng mà người ta vẫn tu vậy. Vậy mình nói sao đây? À, thì cái lý do là nó có cái lý do là bởi vì ngày xưa bên Ấn Độ á, người ta không có cái chủ trương ăn chay, và các thầy là không có nấu nướng ở trong chùa, mà cứ sáng ra là ôm mình bát ra chợ xin, và ai cho mình cái gì thì mình ăn cái nấy, chứ không có chế độ nấu nướng ở chùa. Nhưng mà khi mà Phật giáo phát triển đi qua các cái nước Á Đông thì mình không có cái thể chế đi xin nữa, mà mình làm gì? Tự mình đi chợ mua về nhà nấu ăn. Thì một khi mình đã đi chợ mua về nấu ăn thì tại sao mình không lựa chọn những cái món ăn nào mà nó không có tàn hại đến loài vật? Hiểu ý không? Thành thử ra hai cái hoàn cảnh nó khác. Và ngày xưa các thầy ăn á là các thầy ăn tam tịnh nhục, là không thấy, không nghe, không nghi. Không thấy là mình không thấy con vật nó chết, không nghe cái tiếng kêu rên của nó. Còn không nghi là người ta không phải cố tình làm để một lát nữa ra cúng cho mình. Thí dụ như giờ đó, mình đang nấu thịt nấu cá gì trong bếp, thí dụ vậy đi. Rồi mình đang lón thoáng mình đi ra đi vô, cái tự nhiên mình thấy có con thầy đi ngang xin ăn. À vậy thì mình cứ đi vô mình múc miếng ra mình cho, chứ là mình không có cố tâm mình nói để lát nữa mẹ đi chợ mua con gà về mẹ nấu ragu hay nấu cà ri gì đó để lát mẹ cúng cho thầy đó. Không phải. Thành ra hai cái hoàn cảnh môi trường nó khác. Và bây giờ á, nếu mà mình đi qua Thái Lan mình ăn chay á, thì người ta thấy mình sao? Lạ lắm, tại vì đất nước của người ta, cái môi trường, cái văn hóa truyền thống người ta là không ăn chay. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn chay á, chỉ là một cái phương pháp, một trong những cái pháp để chúng ta tập tránh cái sự giết hại đi. Nhưng mà sự giết hại này á, nó cũng có cái căn bản là đừng có giết người là căn bản. Rồi từ từ mới đi lên là đừng có giết những con lớn như con trâu, con bò, con chó, con mèo. Rồi từ từ mới bước lên nữa là gì? Con gà, con vịt, con cá. Rồi bắt đầu mới đi lên nữa là gì? Con muỗi, con mồng, con sâu, con kiến. Cho nên trong cái giới mà sát sinh á, là nó cũng có thứ lớp như vậy. Mà mình để cho Phật tử sao? Mở cửa ra để cho Phật tử có thứ lớp mà đi. Có nhiều Phật tử nói thôi giờ Phật tử thọ giới quy già thôi không được đâu. Con còn ăn thịt, con còn chưa có ăn tàu hũ nổi, con không dám. Không phải. Nếu mình không có phát tâm phát nguyện mà thọ giới á, là mình ăn mặn suốt ngày. Bây giờ nguyện giữ giới rồi thì làm gì làm mình cũng sanh tâm hổ thẹn chứ, phải không? Trời ơi, mình đã thọ giới, giới thứ nhất là không sát sinh rồi, bây giờ ăn suốt 30 ngày đâu được. Thôi giờ cố gắng một ngày ăn chay một tháng, một tháng ăn chay một ngày. Vậy thì cái gì mà thúc đẩy mình tới đi đến cái chuyện gọi là ăn chay một ngày trong một tháng đó? Cái nguyện thọ giới đó và cái tâm hổ thẹn đó. Phải không? Cho nên thọ giới là một cái hay vô cùng. Mà chúng ta đừng nghĩ nó là cái gì làm cho ta mất tự do. Càng tu càng giữ giới thì chúng ta càng thấy chúng ta có tự do vô cùng. Là bởi vì mình không giết người thì có sợ gì mà ai bắt bớ mình không? Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra giới là cái sự bảo hộ cho mình, cho nên gọi là hộ trì là vậy đó. Giới là bảo hộ. Cho nên mình theo tinh thần Đại Thừa thì từ bi và trí tuệ phải đi đôi. Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình ở trong cái quốc gia của mình đây nè, tự nhiên bây giờ có những cái con vật nó sinh ra những cái loài vi trùng. Chẳng hạn như ở nước Việt Nam và Trung Quốc vừa rồi mà xảy ra cái vụ cúm gà. Rồi không lẽ bây giờ mình nói làm sao? Đạo Phật dạy không sát sinh, thành thử cứ để cho nó tự do phát triển. Phải không? Bất quá thì chết chung với nó chứ. Không nên. Không phải như vậy. Bởi vì từ bi là phải có trí tuệ. Mình thương mình không hiểu thì làm sao mà thương. Thí dụ như từ bi mà phải có hiểu, thương nó là thương, nhưng bây giờ nó đã mang cái tính cái con vi trùng ở trong cơ thể nó, và bây giờ để nó sống là nó giết hại nhiều người hơn nữa. Cho nên có đôi khi phải chấp nhận. Chấp nhận cái gì? 1 triệu con gà chết để mà cứu vãn mấy triệu người còn sống. Học bây giờ trước sau con triệu con gà này cũng chết. Rồi không lẽ để cho 5 triệu người, 6 triệu người đó chết luôn sao sao? Quý vị hiểu ý không? Cho nên từ bi là phải có trí tuệ. Mình đánh đứa con thấy như là mất từ bi. Nhưng mà mình hiểu nếu mà bữa nay mình không dạy nó thì làm sao đây? Mai mốt nó không được. Phải không? Cho nên ngày xưa mà Pháp Hòa kể cái ông gì mà đi học rồi trốn học đó, rồi về đó là mẹ ông á lấy cây kéo phang ông một cái trúng ngay cái chân. Vậy mà với cái hành động lúc đó là bà mẹ rất ác, nhưng mà cái thẹo đó là cái thẹo nhớ đời. Cho nên bây giờ mỗi lần mà ông lớn lên rộng thành nhân thành tài rồi đó nghe, ông chỉ cho đám đệ tử ông cái thẹo này là cái thẹo nhớ đời, mà nhờ cái thẹo này mà ngày nay ta mới như thế nào, nhờ cái thẹo này mà ta mới được nên con người như ngày hôm nay. Cho nên đôi khi trong cuộc sống của mình á, nó có những cái trục trặc, nó có những cái khổ lụy gì đó, đôi khi á, nó cũng có hay đó. Là tại vì nếu mà mình cứ xuôi chèo mát mái thuận buồm xuôi gió hoài cái mình tưởng là mình ngon cơm lắm, cứ thả buồm theo gió, phải không? Lâu lâu có một trận sóng nổi dậy cái thì sao? Bắt đầu mình thúc liễm mình lại, cột dây nịt đồ lại đàng hoàng. Chẳng hạn như lên máy bay mà ngồi coi, lên mà ngồi mà lái máy bay nó lái lại giờ mạnh ai nấy ngủ à nghe, ngủ lát khó thở còn mở luôn cái dây beo ra nữa, mạng lát cái nó đụng mây rầm cái trò đôi thức dậy là bắt đầu cột dây rồi lên rồi ngồi nó mô gì Phật, nó mô gì Phật. Nó sợ quá mà nghe mà nó giật mấy cái là bắt đầu mình ngồi nó mô gì Phật. Cái lần đầu tiên Pháp Hòa đi Mỹ, bữa đó đi ban đêm, trời, quý vị biết không, lần đầu tiên sau khi mình từ Việt Nam ra nước ngoài đi được máy bay lần đầu, và đi Mỹ lần đó là lần thứ hai mình được đi máy bay nữa. Sau mười mấy năm mình không đi đâu hết, cứ ở một chỗ, rồi mình lần đầu tiên bữa đó đi qua Mỹ, mới vừa vô ngồi được có một chút à, nó cứ dùng về. Pháp Hòa nghĩ mình đi xe nó cũng hay vậy, chắc máy bay nó cũng thường. Mình cũng chẳng có sợ sệt gì hết, bởi vì mình nghĩ đi xe nó dằn thì chắc là máy bay nó cũng dằn như vậy. Tới hồi mà nó dằn, quý vị biết không, cái mấy cái bà kia, Pháp Hòa thấy mấy bà xong rồi lâm hết trơn rồi. Mình nói chà, chắc chuyện gì đây. Thì Pháp Hòa mới với cái tay xuống cái túi y, Pháp Hòa móc sâu chuỗi ra, thì mình định niệm Phật, coi vậy cũng sợ chết ha. Thì khi mà Pháp Hòa vừa thò tay, Pháp Hòa rút cái sâu chuỗi ra đó, thì nó là một cái rầm, cái chuỗi nó văng đâu mất tiêu. Quý vị biết không, đồ đạc gì trên máy bay nó rớt hết, và lúc đó rất là nguy hiểm. Máy bay nó lạng vậy nè, lạng như vậy. Trời đất ơi, thôi ta nói trên máy bay đó nghe, không còn ai nghĩa là vọng tưởng gì nữa hết. Lúc đó là ai có Phật kêu Phật, có Chúa kêu Chúa, mà hình như Chúa nhiều hơn. Có không mình thật. Thì khi mà máy bay nó qua được cái trận đó rồi, Nó đáp xuống rồi á, thì con bà tay lại ôm Pháp Hòa, khóc nức nở. Bà nói cảm ơn thầy nghe. Tại bà nhìn mình, bà biết mình thầy tu. Phải không? Bà nói, you are here, that's why we bless. Tức là nhờ ông có ở đây mà cho nên toàn cái máy bay này được gia hộ. Nói mô Phật, sau chuỗi của tôi nó còn gian mất tiêu ở đâu. Một lát sau á, là cái người mà chiêu đãi viên họ mới đi lượm lại cái sao chuỗi, họ trả lại cho Pháp Hòa. Văn ở đâu Pháp Hòa cũng không biết luôn. Thành thử ra theo quý vị, nhiều khi mình ngồi, thành thử nhiều lúc á, lên máy bay mà ngồi á, là Pháp Hòa để ý vậy, mọi người nằm im ngủ mà hãy có gì trục chặt chút là bắt đầu ngồi tinh 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 mấy cái đèn nổi lên rồi dây nịch rồi là kéo vô. Thì từ cái lúc đó cái Pháp Hòa mới ngẫm nghiệm là cuộc đời à cũng như vậy. Khi mà con người mình nó cứ xuôi chèo hoài á, thì con người mình sao? Buông vào, hầu như mình quên mất mình đi. Mình cứ sống thoải mái theo những cái dục lạc mà nó lôi cuốn mình. Đó, rồi bây giờ đụng cái nó có một cái chuyện gì nó xảy đến với mình á, thì tự nhiên mình thúc liễm mình lại. Mình phải kiểm điểm lại mình lại, và mình phải tự nhiên con người mình nó phải đi vào cái khuôn phép trở lại. Đó cũng có cái hay, phải không? Cho nên á, là ở trong cái giới á, là ở đây nói là tâm giới. Nhiều khi á, mình chưa kịp cầm dao mình giết nữa, mà mình khởi cái niệm thôi. Khởi cái niệm giết thôi. Có nhiều khi nói sao phải không? Tao mà giết được mày, tao mà ở tù tao cũng giết nữa. Đó là mình thường nghe nói câu đó không? Khi mà giận tức một người nào quá đó, nói là nó thiệt, nếu mà giết mày mà không ở tù là tao giết rồi. Mô Phật, nếu mà không có luật pháp cái kiểu đó đó thì là sao? Chắc mình cũng quơ đủ. Thành thử ra ngày xưa đó, phải không, là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, phải không? Nếu mà cha mà xử con chết mà con không chết là con bất hiếu, vua mà kêu chết mà không chết là sao? Là bất trung. Thành thử ngày xưa ở trên là con ông ở trên quyết định nè. Không? Còn bây giờ là ở đây có luật pháp bình đẳng. Nhờ như vậy cho nên nó bảo hộ chứ. Nó bảo hộ chứ. Còn không thì chứ, tiêu hết người ta rồi, phải không? Cái sự nóng giận của mình. Cho nên là quý vị biết là cái tâm giới, khi mình nhiều khi mình chưa giết mà mình khởi cái tâm giết thôi là nó cũng thành tội. Mà tội gì biết không? Tánh tội. Còn cái tướng là chưa, mình chưa đi tới hành động là giết người, nhưng mà khởi niệm giết, cái đó không tốt. Cũng không tốt đâu. Tại sao vậy? Bởi vì mình cứ khởi hoài. Đụng, nghĩa là mình cứ khởi mà lâu ngày nó thành gì? Thành cái, nó quân tập. Cho nên quý vị biết á, cái sát khí mà ở trong con người của một người nào đó không phải là tự nhiên đâu. Là do nó coi quá nhiều những cái phim bạo động, những cái phim mà xã hội đen thanh toán với nhau, và nó học từ đó. Cho nên tất cả những cái sự giết chóc từ do hàng ngày chúng ta huân tập, khởi niệm, huân tập. Thí dụ như giờ mình tức cái người đau quá mà nói không được á, nó cứ ở trong này nè. Mà bữa nào mà mình có cơ hội mình chửi coi, trời ơi. Chửi quên ngủ luôn. Chửi mà người ta nhìn, người ta nói là, nghĩa là chửi thấy thương luôn. Tại sao vậy? Nó ứ quá. Nó hàng ngày bị gì chưa có cơ hội chửi. Nó cứ quân tập, gặp nó một chút là mình thấy muốn chửi nó rồi. Là cứ, nhưng mà chưa có cơ hội, bị nó chưa đụng mình mà. Để đó đi, phải không? Mày sẽ biết chứ tay tao. Là có cơ hội là mình sổ thôi. Cho nên hằng ngày là mình huân tập. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe. Đây là cái giới về răng về sát sinh mà của ông vua tên là Trần Thái Tông. Ở tại nước Việt Nam mình, ông làm ra cái quyển Khóa Hư Lục này, mà trong này ông có nói về năm giới. Ông nói như thế này: ôi, noãn thai thấp hóa, tính cùng thấy nghe hiểu biết. Tức là trong bốn loài, cái thế gian mình đang sống đây là có bốn loài. Có loài sanh ra bằng trứng là noãn, có loài sinh ra bằng thai là mang thai, có loài sinh từ dưới thấp, dưới đất mà nó sinh, và có loài từ cái dạng này nó biến ra cái dạng khác, cái đó gọi là tứ sinh, là noãn, thai, thấp, hóa. Mặc dù nó khác nhau, Nhưng mà cái tính mà thấy, nghe, hiểu, biết nó khác, nhưng mà cái bản tánh nó giống đồng. Chỉ nhân tạo nghiệp chứa oan nên chịu khác tên riêng hiệu. Tại vì nó tạo nghiệp khác cho nên nó trở nên thọ những cái thân khác và tên nó khác. Bây giờ ví dụ nha, cũng là cục gỗ, nhưng mà cái nghiệp và cái thọ thân của nó là cái cây để thỉnh chuông, thì chúng ta gọi là cái dùi chuông. Và cũng là gỗ nhưng mà nó hiện thân làm cái bàn, thì chúng ta kêu nó là cái gì? Cái bàn. Như vậy thì ở đây Trần Thái Tông nói rằng chỉ nhân tạo nghiệp chứa oan nên chịu khác tên riêng hiệu. Phải không? Trước kia vốn loài người cùng loại, đời nay chia đàn giống khác nhau. Tức là cũng là con người thôi, nhưng mà có giống đàn ông, có giống đàn bà. Vì nghiệp nó khác mà. Hoặc bạn bè là huynh là đệ, thay đổi áo sim đai mũ, biến làm vảy giáp lông sừng. Tức là thọ nghiệp á, là có khi á thì mình làm bạn bè, có khi là đệ huynh, nhưng cũng có khi là đổi rồi. Tức là bây giờ thay vì mặc áo mặc quần thì không mặc nữa, mà bây giờ làm cái gì? Biến làm vảy giáp lông sừng, tức là loài thú, loài có sừng có lông. Chồng quên vợ, vợ quên chồng, cha trái con trái cha, đã thấy đổi đầu thay mặt, dẫn tới khoét ruột chật chăng. Có nghĩa là có thể là vợ là chồng là ông là bà mình ở kiếp trước, bây giờ do cái nghiệp cho nên thọ thân làm gì, làm con gà con vịt chi đó mình không biết, mình mua về mình làm gì, mình cắt chân mổ ruột, nhưng mà đâu có biết đó là ông bà của mình đâu. Luống mong sợ chết, tham sinh không lời, kêu đau nói khổ. Nó giết hắn, hắn giết nó, người ăn họ, họ ăn người, oan trái lâu dài chẳng bao giờ hết. Có phải vậy không? Cứ người này ăn người kia, kia người ăn người nọ. Cho nên cứ nói là sao? Kiến ăn cá rồi cá ăn kiến. Đời đời báo oán, kiếp kiếp thù nhau. Kẻ quay đầu được đến quê hương, người phóng tâm chìm sâu địa ngục. Ai mà biết quay đầu thì về tới bến, còn không biết thì cứ thả tâm tình mình thì gọi là đi vào địa ngục. Thấy không? Kẻ quay đầu đến được đến quê hương, người phóng tâm chìm sâu địa ngục. Sách Nho thì dạy thi nhân bố đức, Kinh Đạo thì dạy yêu vật hiếu sinh. Phật duy giới sát phải trì, người nên tuân làm chớ phạm. Đạo Nho thì dạy là mình phải thi ân bố đức, có nghĩa là đối với các cái loài vật mình phải đem ân đức ban rải ra. Còn Kinh Đạo thì dạy mình sao? Dạy mình là phải yêu vật hiếu sinh. Yêu vật hiếu sinh tức là mình phải cho, đối với loài vật thì mình phải phải bảo hộ nó, phải không? Phải nuôi sống nó. Thì Đạo Nho và Kinh Đạo thì người ta dạy ra văn chương như vậy. Phật không có dạy văn chương gì hết. Phật chỉ nói là sao? Phật duy giới sát phải trì. Là trong Đạo Phật chỉ nói là đừng giết. Đơn giản, ngắn gọn, nhưng mà trang rãi cái từ bi. Cũng giống như Nho, không có khác. Kể rằng, cánh lông vẫy giáp mọi hàm linh, chết sợ sống ham há khác tình. Từ trước thánh hiền lòng chẳng nở, đói nhìn chết chóc với tham sinh. Và ông làm bài thơ, ông nói rằng cái loài có cánh, loài có lông, loài có vảy thì hàm linh nó giống nhau, tức là cái tánh giác nó giống nhau. Ai cũng sợ chết, ham sống, đâu có khác đâu. Từ trước thánh hiền lòng chẳng nở, đói nhìn chết chóc với tham sinh. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi hả? Thôi mình nghỉ. Rồi thôi mình tạm ngưng ở đây ha.